Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 5, Nguyên tắc Kinh Thánh, phần 1.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 18 đến câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một chút về những gì đã học trước đây. Chúng ta đang học với nhau để hiểu rằng, muốn được sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta phải sống với Chúa và lời của Chúa. Chúng ta mong muốn được Chúa hướng dẫn về đời sống hôn nhân hay bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta phải học lời của Chúa và làm theo lời Chúa. Kinh Thánh cho biết trong Giăng chương 14 câu 21, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Và Thi Thiên thứ 25 câu 12, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Một người được Chúa bày tỏ Ngài cho là người có điều răn của Chúa và phải làm theo với động cơ yêu Chúa, người đó được Đức Thánh Linh dẫn vào lẽ thật. Vì vậy, chúng ta phải sống cuộc đời thuận phục sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, thì chúng ta mới kinh nghiệm những gì chúng ta học. Kiến thức hiểu biết lời Chúa rất cần, nhưng điều đó không thay đổi cuộc đời chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ nhận ra một điều, học lời Chúa không đủ để được Chúa hướng dẫn trong đời sống hôn nhân gia đình, mà học lời Chúa cần phải làm theo, sống trong sự thuận phục Ngài vì yêu Ngài, thì chúng ta mới được sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta có thể dễ dàng trắc nghiệm điều này khi chúng ta nhìn lại những ngày qua chúng ta học về vấn đề chọn bạn đời theo ý Chúa. Chúng ta có thể kể lại cho người khác nghe một cách thuộc lòng, nhưng chúng ta vẫn có thể chọn theo ý chúng ta. Kiến thức hiểu biết về niềm tin không giúp chúng ta sống đúng trong đời sống thực tế, cho đến bao giờ chúng ta thuận phục Chúa, sống theo những gì Chúa dạy chúng ta qua lời của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu và thực hành điều Chúa dạy. Bây giờ, chúng ta sẽ học nguyên tắc của Kinh Thánh cho vấn đề chọn bạn đời theo ý Chúa. Nguyên tắc đầu tiên trong câu 24, chúng ta để ý cụm từ, bởi vậy. Câu 24, bởi vậy, cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Cụm từ này có nghĩa gì? Đó là cụm từ để nói đến quyết định bước vào hôn nhân. Bởi vậy vì điều gì? Vì những điều Adam được Chúa bày tỏ trước khi ông quyết định bước vào hôn nhân. Bởi vậy, vì Adam nhận ra rằng cuộc đời ông, Chúa phải được ưu tiên. Bởi vậy, vì ông nhận ra rằng đời ông có mục đích, có trách nhiệm mà Chúa giao cho. Bởi vậy, vì ông nhận ra rằng cuộc đời của ông, hạnh phúc, phước hạnh, kinh nghiệm sự sống, sự chết không tùy thuộc nơi ông hay người nào khác, mà tùy thuộc mối liên hệ với Thiên Chúa. Bởi vậy, vì ông nhận biết rằng ai là người Chúa đưa đến cho ông, vì ông nhận ra rằng, ông hiểu người Chúa đem đến, có điều gì giống ông, có điều gì khác với ông, và điều gì đem lại sự hòa hợp cho ông. Và bởi vậy, Vì tất cả những điều đó, ông nhận ra, và cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Cụm từ bởi vậy này cho chúng ta nhận ra nguyên tắc của Kinh Thánh ở đây là không bao giờ vội vàng trong vấn đề tiến tới hôn nhân, vì đó là cái quyết định cần tìm hiểu và cần suy xét cẩn thận, và tất cả mọi điều đó phải được làm trong mối liên hệ với Chúa, với lời của Chúa. Cụm từ bởi vậy này nhắc cho chúng ta nhớ những gì chúng ta vừa mới học, đó là chúng ta cần hiểu chúng ta, hiểu người mà chúng ta muốn bước vào đời sống hôn nhân, và hiểu rằng mục đích của hôn nhân là cả hai cần phải giúp nhau để hoàn thành trách nhiệm Chúa muốn trong cuộc đời của nhau. Vì mục đích của hôn nhân không phải chính là hôn nhân, mà mục đích của hôn nhân chính là giúp nhau sống cho đẹp ý muốn Đức Chúa Trời và kinh nghiệm Ngài. Để trắc nghiệm điều này có thực tế trong cuộc sống chúng ta không, chúng ta hãy tự trả lời câu hỏi. Trong tiến trình mà Chúa bày tỏ cho chúng ta về hôn nhân, thông thường bản thân chúng ta ít để ý tới yếu tố nào nhất. Chúng ta sẽ nhận ra những sai trật thường ngày trong đời sống chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu và vâng lời Chúa dạy qua những điều này. Nguyên tắc thứ hai Kinh Thánh dạy chúng ta về hôn nhân đó là trong câu 18. Với từ 1, câu 18, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Từ 1 có nghĩa là gì? Chúng ta hiểu rằng, một là một nam, một nữ, và một người cho cả đời. Khi chúng ta nói nguyên tắc một này, một cho cả đời, có nghĩa là không nên vội vàng. Vì chúng ta chỉ có chọn một cho cả cuộc đời chúng ta, và chúng ta thấy những năm tháng tìm hiểu nhau, buồn giận nhớ nhung xa cách đều rất đẹp, vì qua những điều đó chúng ta hiểu chúng ta và chúng ta hiểu người đó, cho nên, chỉ một cho cả đời, và đừng vội vàng. Có một điều rất quan trọng ở đây, chỉ một cho cả đời, nhưng có một thực tế rất nguy hiểm mà phải chú ý, chúng ta đang sống trong một môi trường xã hội, một nền văn hóa truyền thông, và trong môi trường này, cơ hội để tiếp xúc với người khác phái rất dễ dàng. Vì vậy, cơ hội đối diện với những cám dỗ rất lớn. Cho nên, chúng ta đừng vội vàng trong nhiều phương diện, đừng vội vàng quyết định ai là người bạn đời của mình, ai là người Chúa muốn mình tiến tới hôn nhân, đừng vội vàng đốt giai đoạn trong tiến trình tìm hiểu, đừng vội vàng mong rằng chúng ta hiểu sớm cho nhanh, vì nếu vội vàng, chúng ta sẽ rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy cám dỗ về tình dục. Một cho cả đời cũng có nghĩa như vậy, tôi đưa ra một ví dụ và bạn thử xem liệu tôi có mắc lỗi gì khi áp dụng ví dụ này vào nguyên tắc Kinh Thánh. Giả sử khi chúng ta đến một siêu thị và thấy bảng thông báo ngoài cửa nói rằng hôm nay có chương trình giảm giá 90% cho tất cả các sản phẩm, thì chúng ta thường thường sẽ làm gì? Thường là chúng ta sẽ mua rất nhiều thứ mà không cần suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, nếu thông báo chỉ nói rằng giảm giá 90% chỉ áp dụng cho một món hàng duy nhất, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, phải không? Như vậy, theo bạn, tôi đang nói sai điều gì? Chúng ta thường nhận thấy rằng khi sự khác biệt giữa đúng và sai là rõ ràng, chúng ta dễ dàng phân biệt được khi đọc sách báo hoặc nghe lời khuyên từ người khác. Chúng ta thường thấy nhiều ý kiến có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là khi sự hợp lý đó không đúng với những nguyên tắc được Kinh Thánh chỉ dẫn. Chúng ta đã học và hiểu, việc chọn bạn đời không giống như chọn một sản phẩm, mà là chúng ta đang cùng đi với một người suốt cuộc đời. Vì vậy, chúng ta đừng vội vàng. Như vậy, nguyên tắc chữ 1 trong câu 18, Kinh Thánh cho chúng ta biết, chúng ta không nên vội vàng, vì chúng ta cần thời gian để hiểu nhau cho đúng. Như chúng ta đã học, thời gian là một yếu tố quan trọng trong tiến trình tiến tới hôn nhân. Nếu tôi không hiểu tôi không hiểu người đó, tôi không biết tôi và người đó có hòa hợp được hay không, để có thể hiểu người khác có hòa hợp với chúng ta hay không. Chúng ta cần hiểu chúng ta. Chúng ta cần trả lời các câu hỏi. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tôi có phải là con của Chúa không? Tôi có tôn Chúa là đấng làm chủ đời sống tôi không? Rồi chúng ta mới hiểu ai là người hòa hợp được với chúng ta. Bởi vì khi chúng ta trả lời được các câu hỏi đó đúng với lời Chúa, chúng ta mới trả lời được câu hỏi tương lai chúng ta như thế nào. Và một lý do nữa mà chúng ta không nên vội vàng là chúng ta vẫn thường hay muốn cái gì là phải có ngay. Có thể một trong những lý do là chúng ta sợ mất. Chúng ta sợ chờ đợi, hiểu nhau, rồi lỡ người đó có người khác thì sao? Chúng ta cần phải nhớ, đó là cách để chúng ta hiểu người đó. Ở đây không phải là chúng ta mất một món hàng, mà là khi người đó không quan tâm đến chúng ta. Đáp ứng với người khác thì có nghĩa là chúng ta có cơ hội để hiểu người đó. Trong vấn đề này, nếu chúng ta nhận ra một điều là tin cậy nơi quyền cai trị và ân điển của Chúa, nghĩa là Chúa sẽ chủ động đáp ứng nhu cầu của chúng ta trong sự khôn ngoan và ân điển của Ngài. Về phần chúng ta, chúng ta cần suy xét cẩn thận để nhận biết ai là người Chúa đưa đến cho chúng ta, để chúng ta có thể hòa hợp cùng với nhau trên đường đời, giúp nhau thực hiện trách nhiệm Chúa giao cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên, nếu có ai đó mà chúng ta cảm mến, nhưng rồi người đó đáp ứng với một người khác mà không phải là chúng ta, thì đó là điều chúng ta nhận ra rằng, đó là cơ hội để hiểu người đó rõ hơn. Và một lý do nữa mà chúng ta không nên vội vàng, vì phần lớn chúng ta sống trong một nền văn hóa mà con người nghĩ rằng, việc tự do quan hệ tình dục, sống thử, là điều bình thường, và hễ chúng ta nghĩ đến chuyện tình yêu, thì chúng ta cũng thường bị chi phối bởi cảm xúc, bởi ham muốn về tình dục, cho nên chúng ta không nên vội vàng, vì chúng ta cần thời gian để hiểu rằng, thật sự mối quan hệ này có phải là tình yêu không hay chỉ là vấn đề tính dục. Để không ngộ nhận trong tình yêu, thì tình yêu cần phải có thời gian, phải có những va chạm, phải có những chuyện xảy ra trong cuộc sống rồi mới hiểu được rằng, chúng ta có thật sự yêu hay không, chúng ta có để ý, có những người mà chúng ta rất thích, nhìn là thấy có cảm tình, nhưng mà nói chuyện thì chúng ta cảm thấy, người này không phải giống như chúng ta nghĩ. Cho nên đừng vội, không phải vì cớ chúng ta sợ mất một món đồ quý, hay chúng ta muốn chiếm hữu một món đồ quý, mà đây là một người sẽ cùng với chúng ta trên đường đời, bước vào một tương lai mà chúng ta không biết. Chính vì vậy mà cần thời gian để hiểu nhau, cần thời gian để trắc nghiệm tình yêu của chúng ta, vì những va chạm trong thời gian tìm hiểu đó rất là ích lợi để chúng ta nhận ra bản thân chúng ta và nhận ra người đó khi đối diện với những điều không như chúng ta muốn. Và một lý do nữa đừng vội vàng, vì chúng ta cần thời gian để lìa. Từ lìa là một từ nói về yếu tố thời gian, đó là khả năng để lìa cha mẹ, là khả năng để trách nhiệm với bản thân và với người khác. Dĩ nhiên điều đó nó cần thời gian, vì điều này không phải chỉ là vấn đề vật chất, mà cả về phương diện tinh thần và phương diện thuộc linh. Năm tháng của cuộc đời chúng ta trôi qua, và nó không bao giờ quay lại. Chúng ta cũng không thể sống lại thời gian trong quá khứ được. Tôi có từng hỏi một giáo viên rằng, theo cô, cái gì là quan trọng? Cô ấy nói, thời điểm bây giờ là quan trọng, người bây giờ là quan trọng, chuyện bây giờ là quan trọng. Bạn có đồng ý không? Tôi nói với cô ấy rằng, chuyện bây giờ là quan trọng, nhưng không bao giờ hiểu được chuyện bây giờ. Tất cả những chuyện bây giờ đều bị chi phối của những chuyện đã qua. Người bây giờ là quan trọng. Bây giờ bạn thử nghĩ, tôi đang nói chuyện với bạn. Tôi có phải là người quan trọng nhất với bạn không? Cho nên cô ấy nói người quan trọng nhất là người bây giờ là cũng không đúng. Thời điểm bây giờ là quan trọng, cũng không đúng. Vì nếu chúng ta không hiểu tương lai thì chúng ta sẽ không có quyết định làm bây giờ cho đúng. Cho nên lý do không nên vội vàng, vì chúng ta cần có thời gian hiểu nhau, cần có thời gian để trắc nghiệm và cần có thời gian để trưởng thành trách nhiệm. Vì trong giai đoạn đừng vội vàng đó, chúng ta có cơ hội rất đẹp để chuẩn bị cho hôn nhân, là chúng ta được học sự tự chủ trước khi bước vào hôn nhân. Chúng ta được học cách giữ đời sống cho quân bình trước khi bước vào hôn nhân. Chúng ta học cách tổ chức đời sống, chúng ta học cách quản lý tiền bạc, và rất nhiều chuyện chúng ta cần học để chuẩn bị cho những ngày tháng trong đời sống hôn nhân của chúng ta. Vì khi chúng ta quan sát thấy rằng, nếu một chàng trai mà bỏ bê việc học hoặc bỏ bê công việc mỗi ngày để gặp một cô gái, không gặp thì không thể chịu nổi, thì việc đó cho thấy người đó thiếu khả năng tự chủ. Và chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng, dù chúng ta có người yêu hay không có thì trách nhiệm cuộc đời của chúng ta không thay đổi. Vì vậy mà chúng ta phải giữ làm sao để đời sống của chúng ta không để cho chuyện tình cảm trở thành một vấn đề điều khiển cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần học để giữ đời sống cho quân bình. Làm thế nào để nhu cầu tình cảm chúng ta được đáp ứng? Mối quan hệ chúng ta với gia đình, với công việc, với những trách nhiệm, với những chuyện học hành, tất cả những điều đó chúng ta vẫn phải chu toàn trách nhiệm. Vì nếu chúng ta không học tập để chu toàn trách nhiệm trong sự quân bình, thì làm sao có thể làm tốt vai trò người chồng, người cha, người vợ, người mẹ? Trách nhiệm trong hôn nhân sẽ thêm lên chứ không có giảm đi. Hơn nữa thời gian chúng ta có cũng vẫn là 24 giờ một ngày và 7 ngày mỗi tuần. Trước đây, chúng ta không quan tâm đến việc hiểu biết về người khác, cũng không suy nghĩ về việc tự lập. Nhưng bây giờ những điều đó đã thay đổi. Chúng chi phối cuộc sống của chúng ta, nhưng trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời vẫn không thay đổi. Chúa vẫn giao phó cho chúng ta trách nhiệm giúp người khác trở thành môn đệ của Chúa. Chúng ta vẫn phải có trách nhiệm với gia đình, với hội thánh. Và bây giờ chúng ta lại thêm một mối quan tâm nữa về một người nào đó. Tất cả điều này đòi hỏi chúng ta phải học tập cách tự chủ, quân bình, và tổ chức cuộc sống của chúng ta cho đúng. Cho nên giai đoạn ban đầu này là một giai đoạn rất tốt, rất đẹp để chuẩn bị bước vào hôn nhân. Đừng vội vàng, vì chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội để chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị về con người, về bản thân chúng ta, cách đối diện với những vấn đề trong đời sống hôn nhân sau này. Và chúng ta cũng cần lưu ý, bước vào hôn nhân là bước vào một mối liên hệ sống với một người, chớ không phải chỉ là việc chiếm hữu một món đồ. Khi chúng ta cảm mến một ai đó, chúng ta luôn luôn muốn có được điều chúng ta muốn. Đó là bản chất của chúng ta, cho nên không nên vội vàng, vì chúng ta cần phải học sống với tình yêu, đừng sống ích kỷ, đừng mong đợi mọi chuyện xảy ra như chúng ta muốn. Đó là một bài học rất cần khi bước vào hôn nhân. Một trong những điều đem lại khổ đau trong đời sống hôn nhân, đó là lối sống ích kỷ. Và khi chúng ta lấy mình là trọng tâm, thì chúng ta sẽ phá đổ mối quan hệ, vì bản chất của chúng ta là luôn lấy chính mình làm trọng tâm. Cho nên, chúng ta cần sống với Chúa, vâng phục Ngài, để được rèn luyện trong những lĩnh vực mà chúng ta sẽ đeo đuổi suốt những ngày tháng mà Chúa cho chúng ta còn sống. Và nếu chúng ta biết mình còn lâu mới bước vào hôn nhân, thì khi chúng ta có quan tâm ai, thì chúng ta hãy nhớ giữ ở mức tình bạn. Giữ tình bạn nghĩa là gì? Theo bạn, người bạn khác phái và người yêu khác nhau chỗ nào? Bạn khác phái thì có thể có nhiều người bạn khác phái, nhưng người yêu thì chỉ được có một. Vì sao? Vì khi chúng ta quyết định đó là người yêu, nghĩa là chúng ta muốn tiến tới hôn nhân với người đó. Người bạn khác phái thì không nghĩ tới chuyện hôn nhân. Không nghĩ đến chuyện tiến tới hôn nhân thì không yêu và không gọi là yêu. Vì nếu nó là tình yêu chân thật thì luôn luôn nghĩ tới chuyện tiến tới hôn nhân. Vì chúng ta biết thời gian còn dài, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện gì chúng ta không biết và những áp lực chúng ta không muốn tạo ra cho người mà hiện nay chúng ta cảm mến đặc biệt hơn những người khác, thì nhớ hãy giữ mối quan hệ ở mức tình bạn. Có một số đặc điểm rất căn bản ở ý nghĩa tình bạn, đó là không bao giờ nói người đó là của mình, vì bạn thì không là của mình, chỉ có vợ mới là của mình, chồng mới là của mình. Đặc điểm thứ hai rất quan trọng của một người bạn là vì không nghĩ người đó là của mình, cho nên chúng ta xem ai là bạn. Dù mến người đó thế nào, hãy để người đó được tự do. Nghĩa là không bao giờ gây áp lực độc chiếm người đó hay cản trở mối quan hệ của người đó với ai khác. Tình bạn luôn luôn để cho người đó được tự do trong mối liên hệ, tự do trong việc chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống. Và một trong những điều giúp giữ mối quan hệ tình bạn đó là hãy công khai điều đó ra, đừng chỉ nghĩ trong lòng và đừng quá thân thiết khăng khít với nhau. Nghĩa là chúng ta đừng thường xuyên gặp gỡ nhau riêng tư. Vì điều đó rất dễ dẫn đến cám dỗ về tính dục, vì chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi và chúng ta mang lấy bản chất tội lỗi, nên chúng ta rất dễ rơi vào cám dỗ, đặc biệt vấn đề tình dục khi nam và nữ quá gần gũi nhau. Vì vậy, chúng ta cần nhớ rằng không nên vội vàng quyết định, dù có tình cảm đặc biệt với người đó, bởi chúng ta hiểu rằng còn một quãng thời gian dài để đi học, tốt nghiệp, trả nợ và hỗ trợ gia đình, vân vân. Trong mọi tình huống, khi chúng ta nhận ra rằng thời gian còn dài trước mặt, hãy duy trì mối quan hệ ở mức độ bạn bè và không nên áp đặt người đó phải chờ đợi vô thời hạn. Và chúng ta cũng lưu ý, có một điều quan trọng của một người ích kỷ, đó là lấy mối quan hệ của người khác phái để chứng minh giá trị của mình. Rất nhiều người chỉ để chứng minh giá trị của bản thân, chỉ để thỏa mãn rằng tôi cũng có một người đang quan tâm, yêu mến, tôn trọng tôi, cho nên họ chỉ muốn giữ người đó cho họ, mà không nghĩ gì tới người đó, đó là sự ích kỷ. Và cũng đừng thúc ép một người để người đó tiến theo nhịp của con tim của chúng ta, lòng ham muốn của chúng ta. Và một trong những điều quan trọng, dù rằng chúng ta biết Kinh Thánh nói rõ, nhưng đây là một trong những điều mà rất nhiều người vi phạm. Đó là vì thời gian còn dài mới tiến tới hôn nhân, nên dùng yếu tố tính dục để ràng buộc nhau. Tuy nhiên, còn một điều lầm lẫn nữa mà chúng ta cần lưu ý, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ khi mọi thứ ổn định, công việc ổn định, tài chính đủ để chăm sóc cha mẹ, và mọi vấn đề khác được giải quyết thì mới là thời điểm phù hợp để tiến vào hôn nhân. Việc này thực sự khó để xác định thế nào là đủ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sống với Chúa, để Chúa có thể dẫn dắt chúng ta nhận biết khi nào là thời điểm thích hợp để bước vào hôn nhân. Vì vậy, hãy nhớ không rơi vào cảm giác cực đoan và tránh việc vội vàng quyết định trong vấn đề này. Hơn nữa, bước vào hôn nhân, một trong những điều tốt đẹp của hôn nhân là gì? Đó là chúng ta có một người bạn cùng với chúng ta trên đường đời. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta biết chúng ta có một người cùng với chúng ta trên đường đời. Nói một cách khác, hôn nhân chính là một cuộc phiêu lưu không đơn độc. Chính vì vậy mà đừng mong đợi mọi chuyện chắc chắn hay ổn định rồi mới bước vào hôn nhân, vì đó là ảo tưởng. Và nếu sống với tinh thần đó, khi bước vào hôn nhân rất dễ thất vọng và dễ gây khổ đau cho nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chỉ cần lắng nghe người khác và đọc trên các báo chí, chúng ta sẽ nhận thấy hai quan điểm cực đoan. Một là niềm tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, là giải quyết mọi vấn đề, không cần thêm bất kỳ điều gì khác. Còn một cực đoan khác là niềm tin rằng nếu yêu thì phải biết chờ đợi, phải tạo ra sự ổn định trước khi tiến xa hơn trong mối quan hệ. Thực tế, hầu hết những người theo đuổi quan điểm này thường rơi vào tình trạng già đi trước khi quyết định, và khi họ già đi, quyết định càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến tình cảm, bởi họ đã quen với cách sống độc thân của mình. Vì vậy, chúng ta đừng rơi vô những cực đoan này. Và đặc biệt, hãy nhớ điều này, bước vào hôn nhân không phải là bước vào một cuộc đời để được ổn định. Đây là điều hãy cẩn thận, không nên kỳ vọng rằng việc kết hôn sẽ đem lại cuộc sống ổn định hơn. Thường chúng ta hay nghĩ như vậy, rằng khi chúng ta lập gia đình, cuộc sống sẽ trở nên ổn định và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, như chúng ta đã học, mục đích của hôn nhân mà Chúa muốn cho chúng ta, đó là kinh nghiệm một cuộc sống cùng với một người trên đường đời. Những trải nghiệm đổi thay trong đời sống hôn nhân sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, cảm nhận rõ ràng hơn về cuộc sống với những khám phá mới mẻ và phiêu lưu cùng nhau, giúp tăng cường tình yêu và sự kết nối giữa hai người. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra rằng, một, cho cả đời, nên đừng vội vàng, vì giai đoạn tiền hôn nhân là một giai đoạn tìm hiểu nhau rất đẹp. Một ý nghĩa thứ hai của từ một, đó là một nam, một nữ. Đây không phải là đạo đức của con người, mà là ý chỉ của Thiên Chúa. Trong Lê Vi Ký chương 18 câu 22 chép, chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ. Ấy là một sự quái gớm. Lê Vi Ký chương 20 câu 13 chép, nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, huyết họ sẽ đổ lại trên họ. Roma chương 1 câu 24 đến câu 28, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uốn đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Kinh Thánh cho chúng ta biết, đồng tính luyến ái là tội lỗi và là hậu quả của một đời sống xa cách Đức Chúa Trời. Đồng tính luyến ái là tội và Kinh Thánh nói rất rõ ràng về tội lỗi này. Thế nhưng, thái độ chúng ta cần có đối với người đồng tính theo Kinh Thánh dạy thì, theo Cô Dinh Tô Nhất đoạn 6 câu 9 đến câu 11 chép, anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Đó là thái độ chúng ta cần có với người đồng tính, bản thân chúng ta, là hãy giúp họ kinh nghiệm sự cứu rỗi thật trong Chúa Giê-xu. Hãy dẫn họ đến trong đời sống nhận biết và thuận phục Thánh Linh của Chúa, để họ kinh nghiệm rằng họ được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu rằng, một, cho cả đời, một nam, một nữ, Kinh Thánh không dạy chúng ta để chúng ta coi thường nguyên tắc quan trọng này. Chúa dựng nên một người nam, một người nữ, để phối hợp trong đời sống hôn nhân. Vì vậy mà hôn nhân không dành cho người đồng tính. Và chúng ta hãy lưu ý điều này. Đây là điều chúng ta thường nói đi nói lại nhiều lần. Sử dụng một sản phẩm không theo ý nhà sản xuất sẽ phá hỏng sản phẩm đó. Muốn biết giá trị của một sản phẩm, thì phải sử dụng sản phẩm theo ý nhà sản xuất. Cho nên hôn nhân do Thiên Chúa thiết lập, chúng ta muốn thấy được giá trị của hôn nhân thì phải sống đúng theo ý muốn của Ngài. Và Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta nguyên tắc của Thánh Kinh trong đời sống hôn nhân. Đó là một nam, một nữ. Ma-thi-ơ chương 19 câu 3 đến câu 12 chép. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng, không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa. Hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng, vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để, đặng để vợ đi. Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ. Nhưng, lúc ban đầu, không có như vậy đâu, và ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng, nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng, chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Mác chương 10, câu 2 đến câu 12 chép. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng, người nam có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng, vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng, Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Đức Chúa Giê-su phán rằng, ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng, ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm. Nguyên tắc của Thánh Kinh trong đời sống hôn nhân là một nam, một nữ. Trong Kinh Thánh có rất nhiều nhân vật được ghi lại với đời sống hôn nhân nhiều vợ, như vua David, Gia-cốp. Và chúng ta nhớ có một hình ảnh của một người có rất nhiều vợ, vì quá nhiều vợ mà đi vào con đường thờ tà thần, đó là vua Sa-lô-môn. Khi một người không tôn trọng đấng tạo dựng nên mình, sống theo lòng riêng của mình, luôn luôn gặt lấy những điều khổ đau. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã học hai nguyên tắc của Kinh Thánh cho vấn đề hôn nhân theo phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký chương 2. Đó là nguyên tắc với cụm từ bởi vậy cho chúng ta biết quyết định tiến tới hôn nhân là gì. Và cụm từ, một, với ý nghĩa một cho cả đời, cho nên không nên vội vàng, và một nam một nữ, đó là quy luật của Thiên Chúa cho hôn nhân. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với nguyên tắc thứ ba với cụm từ, giống như, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bài 6, Nguyên tắc Kinh Thánh, phần 2.
Đời sống có Chúa như cánh chim ưng bay, lượn cao bay xa như cánh chim phượng hoàng. Đời sống có Chúa không thối chi buông xuôi, nhờ sức Chúa sông hăng say hoài. Đời sống có Chúa như cánh nơi đôi chân, chạy xa đi xa bao khó khăn lui dần. Đời sống có Chúa tuy lắm lúc trông gai, nhờ sức Chúa cứ vươn lên hoài. Đời sống có Chúa luôn vững tin an tâm, dù đôi khi như đi mãi trong đường hầm. Đời sống có Chúa hăng hái lúc gian nan, nhờ sức Chúa dân thân trong đời.